Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Automatic Millionaire, 20th Anniversary Edition của David Bach, là một cuốn sách tài chính cá nhân thuộc nhóm sách hướng dẫn thực hành, tập trung vào việc xây dựng sự giàu có bằng cách tự động hóa các quyết định tiền bạc, thay vì khuyên người đọc lập ngân sách chi li hay dựa vào ý chí để tiết kiệm. Cuốn sách nhấn mạnh nguyên tắc trả cho bản thân trước, rồi để các khoản tiết kiệm và đầu tư diễn ra một cách tự động. Phiên bản kỷ niệm 20 năm cập nhật thêm bối cảnh tài chính hiện đại như thuế, công cụ đầu tư, website và ứng dụng để hệ thống này dễ áp dụng hơn trong đời sống hôm nay. Mục đích của sách rất rõ ràng, đó là giúp người đọc thiết lập một cơ chế đơn giản, ít ma sát, có thể làm một lần rồi để nó vận hành lâu dài, nhằm hướng tới an toàn tài chính và tích lũy tài sản bền vững. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, triết lý trả cho bản thân trước thay vì sống theo phần còn lại. Trọng tâm của cuốn sách là nguyên tắc trả cho bản thân trước, tức là trích tiền tiết kiệm và đầu tư ngay khi vừa nhận thu nhập, trước khi chi cho các nhu cầu khác. David Bach cho rằng nhiều người thất bại trong tích lũy tài sản vì chờ xem cuối tháng còn lại bao nhiêu mới tiết kiệm, trong khi thực tế khoản còn lại thường rất ít hoặc không có. Cách tiếp cận này đổi vai trò của tiết kiệm từ hành động phụ thuộc vào cảm xúc sang một cơ chế cố định, có thứ tự ưu tiên rõ ràng. Điểm mạnh của tư tưởng này là nó không yêu cầu người đọc kiếm quá nhiều tiền mới bắt đầu. Thay vào đó, nó buộc hệ thống tài chính cá nhân phải ưu tiên tương lai ngay từ đầu. Trong logic của sách, giàu lên không phải là kết quả của những quyết định lớn hiếm hoi, mà là của việc liên tục đặt tiền vào đúng chỗ trước khi thói quen chi tiêu kịp can thiệp. Thứ hai, tự động hóa tài chính để giảm phụ thuộc vào ý chí và cảm xúc. Cuốn sách xem tự động hóa là cơ chế then chốt giúp biến kế hoạch tài chính thành kết quả thực tế. Các khoản chuyển tiền tự động từ lương hoặc tài khoản thanh toán sang tiết kiệm, hưu trí và đầu tư giúp người đọc không phải nhắc bản thân mỗi tháng, cũng không phải liên tục đấu tranh với cám dỗ chi tiêu. Đây là điểm khác biệt lớn so với nhiều sách tài chính truyền thống vốn đặt nặng kỷ luật, theo dõi và kiểm soát thủ công. Bach lập luận rằng nếu một hệ thống đòi hỏi quá nhiều ý chí, nó sẽ dễ bị bỏ dở. Ngược lại, nếu thiết kế đúng, hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động ngay cả khi người dùng bận rộn, mệt mỏi hoặc mất động lực. Tự động hóa vì thế không chỉ là mẹo kỹ thuật, mà là cách thay đổi hành vi tài chính bằng thiết kế hệ thống. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho người mới vì nó biến một mục tiêu lớn như tích lũy tài sản lâu dài thành một quy trình đơn giản và lặp lại được. Thứ ba, không cần ngân sách phức tạp, chỉ cần một hệ thống đơn giản và nhất quán. Một điểm rất nổi bật của sách là quan điểm không cần lập ngân sách theo kiểu truyền thống để trở nên giàu có. Bach cho rằng, ngân sách thường tạo cảm giác kiểm soát trong ngắn hạn, nhưng lại dễ khiến người đọc mệt mỏi vì phải theo dõi từng khoản chi và liên tục điều chỉnh. Thay vì dồn năng lượng vào việc quản lý từng đồng, sách hướng người đọc sang việc thiết kế một cấu trúc tài chính đơn giản hơn, nơi tiền tiết kiệm và đầu tư được trích ra trước, còn phần còn lại được dùng cho chi tiêu thường ngày. Điều này làm giảm độ phức tạp tâm lý của việc quản lý tiền. Người đọc không cần trở thành chuyên gia tài chính hay có thói quen ghi chép tỉ mỉ mới có thể áp dụng. Chính sự đơn giản này là một phần quan trọng trong sức hút của cuốn sách vì nó hạ thấp rào cản bắt đầu. Tuy nhiên, giá trị của đơn giản chỉ phát huy khi đi kèm tính nhất quán, nghĩa là hệ thống phải được duy trì đủ lâu để tạo ra hiệu ứng tích lũy thực sự. Thứ tư, hiệu ứng latte facto và sức mạnh của những khoản tiết kiệm nhỏ. Latte facto là một khái niệm nổi tiếng gắn với David Bach, dùng để chỉ những khoản chi nhỏ, lặp đi lặp lại hàng ngày, nhưng cộng dồn thành số tiền đáng kể theo thời gian. Cuốn sách không chỉ nói rằng cắt vài khoản mua sắm nhỏ sẽ giúp tiết kiệm, mà còn dùng ý tưởng này để minh họa cách tiền bị thất thoát qua các thói quen tưởng như vô hại. Giá trị của lập luận nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn thấy sự chênh lệch giữa chi tiêu ngắn hạn và tích lũy dài hạn. Một khoản tiền nhỏ mỗi ngày có thể không đáng chú ý ngay lúc chi ra, nhưng nếu được tái phân bổ sang tiết kiệm hoặc đầu tư, nó có thể tạo ra hiệu ứng tích lũy lớn nhờ thời gian và lãi kép. Tuy vậy, sách không cổ vũ lối sống kham khổ cực đoan. Thay vào đó, nó nhấn mạnh việc nhận diện những khoản chi mang tính thói quen và chuyển chúng thành nguồn lực cho mục tiêu tài chính lớn hơn. Đây là cách cuốn sách biến một khái niệm rất đời thường thành công cụ thay đổi hành vi. Cuối cùng, phiên bản kỷ niệm 20 năm cập nhật công cụ thuế và lối áp dụng trong thời đại mới so với các ấn bản trước, phiên bản kỷ niệm 20 năm bổ sung nội dung cập nhật để phù hợp hơn với bối cảnh tài chính hiện đại. Theo mô tả từ các nguồn xuất bản, sách có thêm thông tin mới về thuế, công ty đầu tư, công nghệ, website và ứng dụng, nhằm giúp người đọc dễ triển khai hệ thống tự động hơn. Điều này cho thấy cuốn sách không chỉ lặp lại một công thức cũ, mà cố gắng làm cho nguyên tắc nền tảng của mình thích ứng với điều kiện mới. Việc bổ sung phần hỏi đáp và các ý tưởng như trở thành Automate Multi-Millionaire hay các kỳ nghỉ dài, Mini Retirement cũng mở rộng phạm vi suy nghĩ của người đọc về tự do tài chính, từ tích lũy cơ bản sang cách sử dụng tài sản để định hình lối sống. Tuy nhiên, bản chất của sách vẫn không đổi, đó là đơn giản hóa quản lý tiền và khiến nó vận hành tự động. Chính sự kết hợp giữa một thông điệp cốt lõi ổn định và lớp nội dung cập nhật thực dụng đã giúp bản này phù hợp với độc giả hiện nay. Kết luận, cuốn The Automatic Millionaire 20th Anniversary Edition phù hợp với người mới bắt đầu học tài chính cá nhân, những ai cảm thấy ngợp trước ngân sách phức tạp, hoặc người đã có thu nhập nhưng vẫn khó tích lũy đều đặn. Sách đặc biệt hữu ích cho độc giả muốn xây dựng thói quen tiết kiệm và đầu tư mà không phải dựa quá nhiều vào kỷ luật tự thân. Giá trị thực tế lớn nhất của nó nằm ở chỗ biến một mục tiêu trừu tượng như giàu có thành một hệ thống cụ thể, dễ thiết lập và có thể vận hành lâu dài. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì không nhấn mạnh kiến thức đầu tư phức tạp, mà tập trung vào thiết kế hành vi tài chính ngay từ đầu vào. Nó cũng khác ở giọng điệu rất trực diện, đơn giản và mang tính áp dụng cao, khiến người đọc có thể bắt tay làm ngay. Với những ai muốn một lộ trình ít rườm rà để cải thiện sức khỏe tài chính, đây là một cuốn sách thực dụng và có tính định hướng rõ ràng. Nếu bạn muốn ủng hộ David Bach, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!